Đừng sợ, hãy vững tin. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong ngôn ngữ Do Thái, cùng một tiếng gió cũng có nghĩa là thần trí. Ngoài ra, trong Kinh Thánh, biển thường là biểu tượng những thế lực gian tà mà Thiên Chúa phải đánh gục để kế hoạch của người toàn thắng. Ở đây, biển động dữ dội do ảnh hưởng của cuồng phong. Ta phải hiểu là có thần trí xấu đang tung những ma lực dưới quyền để ùa đến tấn công con thuyền, tức là tấn công các môn đệ. Làm cho bão tố yên lặng là một dấu chỉ đặc biệt về quyền năng của Thiên Chúa, bởi vì biển và gió được coi như là những sức mạnh của xấu xa và hỗn loạn mà chỉ Thiên Chúa mới có thể làm chủ, điều khiển chúng. Biển hồ này cũng có tên gọi là biển hồ Galilee. Biển có chiều dài 21 km và chỗ rộng nhất là 13 km. Thung lũng Jordan là một vết nứt sâu trên mặt đất và biển Tiberias là một phần của vết nứt đó. Nó thấp hơn mặt biển 200 mét nên khí hậu ấm áp dễ chịu, nhưng cũng đem lại nhiều nguy hiểm. Bên phía tây có núi non, thung lũng, khe suối, nên khi gió lạnh từ phía tây thổi đến thì thung lũng, khe suối này có tác dụng như những cái phễu lớn. Gió bị nén trong đó và thổi ào ào xuống hồ bất thình lình với sức gió mạnh dữ dội, đến nỗi mặt hồ phẳng lặng biến thành sóng gió gào thét. Vì thế, biển Tiberias hay nổi lên những cơn sóng gió bão táp vào ban chiều và ban đêm. Đức Giê-xu có một số môn đệ để giúp phổ biến giáo thuyết của Ngài. Chúa cần phải giáo dục họ từng bước để trở thành những môn đệ kiên cường và trung thành trong việc rao giảng tin mừng. Họ cần phải đặt tin tưởng vào Chúa, nhất là trong những cơn gian nan khốn khó lúc này và về sau. Ngài phải thử thách họ bằng những tình huống nguy hiểm. Vì thế, sau một ngày giảng cho dân chúng những dụ ngôn về nước trời, Đức Giê-xu bảo các môn đệ xuống thuyền sang bờ biển bên kia là vùng của dân ngoại để truyền giáo cho họ. Nhưng mục đích chính là để thử thách họ và cho họ thấy quyền năng của Ngài. Vì thế, một cơn sóng gió nổi lên hầu nhận chìm con thuyền của các ông, mà Đức Giê-xu thì nằm ở đằng lái mà ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Các môn đệ vừa cầu cứu vừa có vẻ hơi trách móc Ngài. Lúc ấy, Ngài mới bình tĩnh đứng lên, truyền lệnh cho sóng gió phải ngưng hoạt động. Tức thì gió im, biển trở nên lặng như tờ. Trước cảnh tượng này, các môn đệ hết sức kinh ngạc và thán phục Đức Giê-xu nên mới nói với nhau rằng: Ngài là ai mà cả gió và biển đều phải tuân lệnh Ngài? Các ông đã nhìn ra quyền năng của Ngài và tin tưởng vào Ngài hơn. Sóng gió bão táp cũng có nghĩa là những thử thách và đau buồn mà người công chính phải chịu đựng, và chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể cứu họ ra khỏi tình trạng ấy. Các môn đệ chưa hiểu rõ con người Đức Giê-xu. Các ông coi Ngài cũng chỉ là một đấng tiên tri có quyền phép, làm được nhiều phép lạ để cho nhiều người tin, nên các ông mới thắc mắc với câu hỏi: Người này là ai? Khi bão tố yên lặng, các ông chứng kiến một việc mà chỉ Thiên Chúa mới có thể hoàn thành. Điều đó có ý nghĩa là Đức Giê-xu có quyền năng của Thiên Chúa. Thực ra, họ mới biết Đức Giê-xu theo quan niệm của loài người. Đồng thời, nhờ phép lạ này cho thấy Đức Giê-xu chăm sóc các môn đệ của Ngài. Theo suy luận của Hecfier, thì khi đọc lại câu chuyện Chúa đi qua biển và dẹp yên sóng gió như vậy, Marco cố gắng đáp ứng những nhu cầu hiện thực của giáo hội thời Ngài. Những tín hữu Roma đang phải điêu đứng vì những cuộc bách hại. Họ đang sống trong nỗi sợ hãi, giống như các môn đệ trong con thuyền vượt biển xưa. Đối với họ, Đức Kitô hình như đang ngủ. việc Ngài vắng mặt rõ ràng trong những biến cố bi thảm họ đang sống tạo cho họ thêm e dè sợ sệt. Chúa phải làm gì để giải thoát họ khỏi cảnh chết chóc đang đe dọa? Cơn sóng gió nổi lên dữ dội, các môn đệ bất lực, không chèo chống nổi. Nước tràn vào đầy thuyền và sắp ngập. Khi đó Đức Giêsu lại đang nằm ngủ ở đàng lái. Ngài ở chỗ quan trọng nhất vì số phận con thuyền tùy ở tay lái. Thế mà đang lúc khó khăn nguy hiểm tột độ, Ngài lại nằm ngủ. Đối với Marco, Ngài nằm ngủ như thế là hình ảnh về Thiên Chúa như nhắm mắt làm ngơ và ngủ say quên mất rằng loài người chúng ta sắp chết rồi. Con thuyền hội thánh đang sắp chìm và bản thân chúng ta sắp bị vùi dập trong nguy hiểm. Thái độ lạ lùng này khiến loài người phải đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề đau khổ và sự dữ. Có Thiên Chúa hay không? Ngài không biết chúng ta đang đau khổ sao? Ngài bất lực hay đa đoan? Bài đọc 1 cũng đặt cho chúng ta một câu hỏi giống như thời ông Job. Chúng ta cũng tra hỏi, chất vấn, sửng sốt, đòi hỏi Chúa phải giải thích và trình bày cho ra nhẽ. Tại sao vẫn xảy ra những vụ tàn sát những người vô tội, những cảnh chém giết nhau không nương tay, những cuộc bách hại đẫm máu, những trận dịch kinh hoàng, những bất công chỉ biết kêu trời báo oán, những cảnh chết đói khiến phải đào mộ chôn tập thể? Thật ra, đường lối sư phạm của Thiên Chúa rất huyền diệu. Ta không hiểu nổi, nhưng dẫu sao nó cũng nhằm giúp chúng ta tin tưởng rằng trong mọi nơi mọi lúc, con thuyền giáo hội lúc nào cũng bị sóng gió dập dồn. Nhưng không sao, không bị chìm được vì luôn có Ngài ở đó. Ngài có vẻ ngủ, nhưng thực ra Ngài vẫn thức để theo dõi chúng ta chèo chống và chờ đợi chúng ta kêu cầu Ngài giúp đỡ. Theo nhận xét của chúng ta, dù có Đức Giêsu ở trong thuyền với các môn đệ, thì bão tố vẫn xảy ra. Vì thế, dù bão tố có chụp xuống chúng ta, điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa đã bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ không nghi ngờ Ngài ở với chúng ta, và chúng ta sẽ hướng về Ngài để cầu xin và tin chắc rằng Ngài sẽ đến giúp đỡ. Thánh Vịnh đã nói, đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng, sóng đang gầm bỗng im tiếng. Họ vui mừng vì trời yên bể lặng và Chúa dẫn đưa về bến mong chờ. Tin mừng hôm nay dạy chúng ta bài học: hãy tin cậy vào Chúa và cầu nguyện. Ai cũng thích sóng yên bể lặng, xuôi chèo mát mái, nhưng cuộc đời nào chẳng có giông tố. Tuy nhiên, chính giông tố mới giúp chúng ta nhận ra chính mình. Mình còn yếu đuối và bất lực, còn nhát đảm và kém tin. Cũng chính giông tố sẽ đưa ta đến với Chúa để ta hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Ngài. Cũng chính giông tố sẽ giúp chúng ta biểu lộ đức tin. Có thể nói, đức tin sẽ lớn lên ít nhiều sau mỗi lần giông tố. Khi đã biết con người hoàn toàn yếu đuối và bất lực, thì chỉ còn biết trông cậy vào Chúa và tin Ngài đến cứu giúp. Không phải chỉ cầu xin khi gặp hoạn nạn, nhưng phải tin Chúa và cầu xin Ngài mọi nơi mọi lúc trong lúc được bình yên. Có câu chuyện về một đại úy hải quân khi về hưu làm thuyền trưởng trên một chiếc tàu đưa khách đến đảo Shetland tham quan trong ngày. Trong một chuyến đi chơi, tàu chở toàn thanh niên. Họ cười nhạo ông đại úy già khi thấy ông này cầu nguyện trước lúc ra khơi, bởi vì đó là một ngày trời đẹp và biển êm. Rồi một trận cuồng phong bất ngờ thổi tới và chiếc tàu bắt đầu chồm lên chồm xuống dữ dội. Các hành khách hoảng sợ chạy đến ông đại úy thuyền trưởng để yêu cầu ông cùng cầu nguyện với họ. Nhưng ông đáp, tôi đã cầu nguyện lúc trời êm bể lặng. Khi sóng gió nổi lên, tôi phải lo cho con tàu của tôi. Đó là một bài học cho chúng ta. Nếu chúng ta không thể hoặc không muốn tìm đến Thiên Chúa trong những lúc yên tĩnh của đời mình, thì chúng ta có lẽ sẽ không tìm thấy Người khi cơn rối loạn chụp xuống. Có lẽ chúng ta hoảng sợ nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta đã biết tìm đến Người và phó thác nơi Người trong những lúc bình yên, thì hầu như chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy Người khi sóng gió nổi lên. Mỗi người chúng ta không khác gì chiếc thuyền nan chồng chỉnh giữa biển trần gian đầy sóng gió bão táp, khó khăn nối tiếp khó khăn. Nếu chúng ta chỉ dựa vào sức mình hay dựa vào một quyền năng nào đó thì chúng ta sẽ thất bại. Ai có thể cứu chúng ta thoát khỏi sóng gió ba đào khi chiếc thuyền của chúng ta sắp chìm? Chỉ còn có Thiên Chúa. Ngài như người cha lái con tàu vững chắc trên biển cả. Chúng ta là con, chỉ biết tin tưởng vào quyền năng của người cha trên trời. Có Chúa trong đời, Ngài sẽ hướng dẫn cuộc đời của mỗi chúng ta. Lúc đó, những cô đơn như bị xóa nhòa, những khó khăn dường như nhỏ lại, những yếu đuối như được mạnh sức. Chúng ta không cầu xin cho cuộc đời mình như biển lặng, nhưng xin cho cõi lòng chúng ta được tĩnh lặng ngay giữa lúc biển động. Một thi sĩ người Anh, ông Byron, có viết một câu chuyện như sau. Hôm ấy, một con tàu đang rẽ sóng lướt đi trên mặt biển mênh mông. Bỗng chốc, bầu trời kéo mây đen đặc, rồi giông tố ầm ầm nổi lên, sấm chớp kinh hoàng. Mưa càng lớn, gió càng mạnh, các hành khách kêu la hỗn loạn. Duy có một em bé cứ ngồi chơi trên boong tàu như không có gì xảy ra. Lạ lùng, một thủy thủ dương to đôi mắt hỏi em không sợ chết sao? Cậu bé thản nhiên trả lời, sao lại sợ? Chính ba cháu cầm lái con tàu này mà. Tin mừng hôm nay thách đố sự tin tưởng của chúng ta vào quyền năng của Thiên Chúa. Khi đã có đức tin, chúng ta không cần đứng ra chỉ huy mọi sự. Đã có Chúa tình yêu, Ngài sẽ làm tất cả.